Thứ sáu tuần thứ nhất thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Vậy chúng ta phải sợ rằng, trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội? Quả thế chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia, nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không thấy đức tin đáp lại lời rao giảng. Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó, như lời Thiên Chúa đã phán, nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Công việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa, như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng, khi đã làm xong mọi công việc thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. Trong đoạn thánh vịnh nói trên lại có lời chép rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Vậy chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã. Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Capernaum. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bây giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mãi nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy vác lấy chõng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: phải lắng nghe, hiểu thấu và thực hành lời Chúa. Thiên Chúa đã dạy dỗ và hướng dẫn con người mọi sự, ngày xưa cũng như thời nay, nhưng rất ít người chịu lắng nghe, tìm hiểu và mang ra thực hành. Vì thế, không là gì mà con người vẫn tiếp tục cuộc sống triền miên đau khổ trong tội lỗi của mình. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc lắng nghe và đáp trả lời Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái nhấn mạnh đến việc nếu con người không chịu tuân giữ lời Chúa dạy, họ sẽ không được vào chốn yên nghỉ của người. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dùng uy quyền chữa lành để chứng minh Ngài có quyền tha tội, và như một hiệu quả, Ngài đến từ Thiên Chúa. Bài đọc 1: hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất, chốn yên nghỉ của Thiên Chúa. Tác giả Do Thái dùng chữ chốn yên nghỉ để chỉ hai thực tại. Thứ nhất, đất hứa, như thời dân Do Thái lang thang suốt 40 năm trong sa mạc. Thiên Chúa hứa ban cho dân được vào đất hứa sau 40 năm lang thang trong sa mạc. Điều kiện để được vào đất hứa là phải lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa để vượt qua những thử thách trong cuộc hành trình. Nhưng không phải tất cả được vào đất hứa. Rất nhiều người đã ngã gục dọc đường vì đã không tuân lệnh Thiên Chúa. Xin coi Dân số chương 13 và 14, đến nỗi Chúa đã phải thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Sau cùng, chỉ có một số trung thành và vâng lời được ông Joshua hướng dẫn vào đất hứa để ổn định cuộc sống trong vùng đất chảy sữa và mật. Theo tác giả thư Do Thái, biến cố vào đất hứa đã qua rồi, nhưng lời Thiên Chúa nói chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta vẫn còn hiệu nghiệm. Đó là lý do tại sao tác giả thư Do Thái đi tìm một biến cố khác mà lời Chúa phán vẫn còn hiệu nghiệm. Thứ hai, Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày Sa-bát sau khi đã tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày. Tác giả trở về với biến cố tạo dựng của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế Ký để tìm ra chốn an nghỉ của Thiên Chúa. Công việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa, như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng khi làm xong mọi việc thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2. Trong 6 ngày tạo dựng, trình thuật Sáng Thế Ký đều nói rõ qua một buổi sáng và một buổi chiều. Nhưng trong ngày Sa-bát Chúa nghỉ, không thấy nói tới một buổi chiều. Vì điều này, các rabbi chú giải, ngày nghỉ của Thiên Chúa không có cùng tận. Chốn yên nghỉ không chỉ giới hạn trong đất hứa, nhưng được trải rộng ra tới chốn yên nghỉ của Thiên Chúa mà tác giả Thánh Vịnh 95 gọi là chốn yên nghỉ của ta. Nếu hiểu theo nghĩa sau này, lời Thiên Chúa nói vẫn còn ứng nghiệm như tác giả áp dụng vào trong việc nghe rao giảng tin mừng. Vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội? Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo tin mừng như những người kia, nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó như lời Thiên Chúa đã phán, nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Thứ hai, điều kiện để được vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa: phải lấy đức tin đáp lại lời giảng. Nghe giảng là để dẫn tới đức tin, chứ không phải nghe cho qua lần chiếu lệ. Có rất nhiều cách nghe giảng khác nhau. Nghe như nước đổ đầu vịt, nghe như vịt nghe sấm, nghe tai này qua tai kia, nghe để bới lá tìm sâu, nghe để chuyên chú lắng nghe học hỏi. Cách nghe giảng đúng đắn là chuyên chú lắng nghe để học hỏi, để hiểu thấu trọng tâm của lời giảng, và sau đó đem ra thực hành trong cuộc sống để đạt được mục đích Thiên Chúa muốn. Nếu chỉ nghe cho qua lần chiếu lệ, làm sao con người có thể hiểu lời Chúa? Và nếu không hiểu, làm sao có thể thực hành? Vì thế, không vào được chốn yên nghỉ của Thiên Chúa là hậu quả ắt phải tới. Phúc âm: Chúa Giêsu là Thiên Chúa vì Ngài làm được những việc Thiên Chúa làm. Thứ nhất, Chúa Giêsu có uy quyền chữa bệnh. Trình thuật kể, đang khi người giảng dạy cho họ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Mái nhà của người Do Thái không xuôi ra hai bên như mái nhà chúng ta, mà phẳng như hình chữ nhật, để người ta có thể dùng làm sân thượng để hóng mát. Vì thế, việc dỡ mái nhà xuống cũng đơn giản và ít gây thiệt hại. Khi thấy cách biểu lộ niềm tin của họ, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Tội này có thể là tội dỡ mái nhà hay tội của người bại liệt. Thứ hai, Chúa Giêsu có quyền tha tội. Tội lỗi và hình phạt. Theo truyền thống Do Thái, hình phạt là hậu quả của tội lỗi. có thể của cá nhân đó hay của cha mẹ. Xin coi sách Gióp chương 4 câu 7, Gioan chương 9 câu 2. Các rabbi có câu: không người bệnh nào được lành bệnh cho tới khi tất cả tội lỗi của anh được tha thứ. Lý luận của Chúa Giêsu: khi ta tha hình phạt qua việc chữa lành là ta tha tội, nguyên nhân của hình phạt. Lý luận của các kinh sư: trong đám đông có nhiều các kinh sư đến không phải để nghe Thiên Chúa giảng, nhưng để bới lá tìm sâu để có thể kết án Chúa. Và họ nghĩ họ đã tìm ra lý do để kết án Chúa Phạm Thượng. Sao ông này dám nói như vậy? Ông ta nói Phạm Thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu dùng lý luận của các kinh sư và việc chữa lành để chứng minh cho họ biết Ngài là Thiên Chúa. Trình thuật kể, tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ: sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi; hai là bảo đứng dậy, bắt lấy trống của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Dĩ nhiên, điều dễ làm hơn là bảo con đã được tha tội rồi, vì không ai có thể kiểm chứng được. Còn điều khó làm là bảo đứng dậy, bắt lấy trống của con mà đi. Phải là người có uy quyền mới làm được, và mọi người đều có thể kiểm chứng. Chúa Giêsu nói tiếp: vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Người bảo người bại liệt: ta truyền cho con, hãy đứng dậy, bắt lấy trống của con và đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức bắt trống ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Áp dụng trong cuộc sống: nghe giảng là để dẫn tới đức tin hay làm cho đức tin tăng trưởng hơn, chứ không phải nghe cho qua lần chiếu lệ. Cả người rao giảng lẫn các tín hữu, chúng ta phải tôn trọng lúc lắng nghe và chia sẻ lời Chúa. Nếu chúng ta khinh thường hay không chịu chuẩn bị, chúng ta đã hoang phí thời giờ của người rao giảng cũng như của người nghe, và nhất là không đạt được mục đích của cuộc đời: được sống với Thiên Chúa muôn đời. Amen.